có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy. đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy thêm Chúa.
Chị em đang nghe chuyện các thiên thần đình công chưa? Nghe chưa? Chưa nghe chuyện đình. Đình công là sao đã? Đình công là không làm việc để mà tranh đấu cho một cái chuyện gì đó, có một cái lý do gì đó. Thường thì những người công nhân họ phải có quyền đình công để bảo vệ quyền lợi của họ. Ví dụ như là những chủ xí nghiệp, chủ công ty họ áp bức quá, họ trả lương ít quá, họ đối xử không công bằng, thì công nhân họ có quyền đình công. Trước thì không cho, nhưng mà về sau này thấy rằng đó là cái quyền chính đáng để bảo vệ cái quyền lợi cho những người thấp cổ bé miệng, những người dưới mà. Nếu mà không như vậy thì những người trên nó bóc lột khiếp lắm. Nhưng chị em thấy bây giờ những cái công ty ông chủ nước ngoài về đầu tư, những người công nhân bị bóc lột nhiều. Nhiều khi bị đối xử nó tệ quá, nó không có tôn trọng cái nhân phẩm của công nhân. Họ cứ cho rằng là họ có tiền, họ bỏ ra, họ thuê người ta, rồi họ muốn sỉ nhục người ta như thế nào thì sỉ nhục. Ví dụ như là nghi người ta lấy đồ, bật lột hết quần áo người ta ra để coi người ta có giấu bên trong hay không chẳng hạn. Nhiều cái chuyện nó tồi tệ quá. Mà những người có tiền thì họ nghĩ rằng họ có quyền, họ là ông chủ, họ muốn sai khiến sai bảo gì thì sai khiến sai bảo. Tôi thấy cái thái độ trịch thượng đó là không có đúng, không có đúng một tí nào cả. Và mình cũng đừng có cứ phải là vì họ là người nước ngoài đến Việt Nam mình, cho nên là mình cứ phải rụt rè khúm núm với họ. Anh chị em để ý phải không? Tự nhiên cứ mặc cảm với người nước ngoài, cho rằng mình là nghèo, mình là dốt, mình là hèn. Thế không có. Họ cũng là người như mình thôi chứ. Họ cũng đi sang đây để đầu tư cũng vì đồng tiền ấy chứ, cũng vì miếng cơm manh áo thôi chứ. Có gì hơn mình đâu. Có điều là họ kiếm được nhiều hơn mình thôi chứ có gì khác. Mà đâu phải cứ gặp những người nước ngoài, nhất là gặp những ông chủ nước ngoài là mình cứ rụt rè khúm núm và cúi đầu nữa. Hồi đó tôi sang bên Đan Mạch, Thụy Điển, mấy nước Bắc Âu. Tôi đến thăm một cái xưởng tàu rất là lớn, nổi tiếng thế giới luôn. Thì cái anh công nhân ấy bảo con dắt cha đi coi xưởng con. Thì đi vô xưởng, đi tham quan, rồi bỗng thấy một cái ông trung niên, ông chống cái gậy, đội cái mũ. Với hỏi cái ông này là ai vậy? Ông này ông chủ, ông sếp. Mà rất là bình dân, rất là giản dị. Cũng đến ngồi ăn cơm hay là chuyện trò với những người công nhân bình thường lắm. Không có phải gặp là phải khăm quanh tay cúi đầu, không có. Có khi ông phải cúi đầu chào những người lớn tuổi hơn ông. Rất là bình dân, mà rất là giàu, mà nổi tiếng thế giới. Thường phải như vậy, người ta càng làm lớn bao nhiêu thì người ta càng hạ mình, người ta càng đơn sơ, người ta càng bình dân, giản dị bấy nhiêu. Còn mình mới lên được, có khi mới có hai người thợ thôi, đã bắt đầu quát rồi. Thấy không? Bắt đầu cứ là càng lên tí xíu là bắt đầu mình ra oai rồi. Mình tỏ mình đã là người lớn rồi. Mình đánh mất cái hồn nhiên, cái trẻ thơ rồi. Cho nên khi mà cho người ta vào một cái địa vị, cái vai trò gì đó, muốn thử, cứ cho họ đội cái mũ gì lên, một cái chức vụ gì lên, là biết họ, con người thật của họ là như thế nào. Còn là thiên thần nữa hay không, hay là cái chất là nơi mỗi người có thiên thần và ác quỷ nó nằm bên trong. Đôi khi cái chất thiện, đôi khi thiên thần bình thường thì hoạt động. Nhưng mà khi mà có chức có quyền rồi, nhất là có tiền nữa, thì bắt đầu ai hoạt động? Ma quỷ. Cái chất quỷ quái, bóng tối ở trong mình nó bắt đầu nó lộng hành. Khi mà có tiền, khi mà có quyền, khi mà có chức tước địa vị, nó nguy hiểm lắm. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng phải trở nên bé thơ để được vào nước trời. cái tâm hồn của một con người, dù rằng mình làm lớn cỡ nào tí nữa, dù mình có đứng đầu cả giáo hội, đứng đầu cả xã hội, đứng đầu cả thế giới đi nữa, thì muốn vào nước trời vẫn phải trở nên bé nhỏ, tức là không có cái gì cả, không nghĩ mình là gì cả thì mới vào được nước trời. Còn nghĩ rằng mình là tổng thống, còn nghĩ mình là ông chủ, còn nghĩ mình là ông cha, còn nghĩ mình là bà sơ, còn nghĩ là mình là đấng bậc nào đó hay là người lãnh đạo nào đó thì không có cửa vào nước trời. Vì cửa nước trời hẹp lắm. Chỉ những người mà trút bỏ hết tất cả những cái đó, của cái danh vọng, chức tước, địa vị, mọi cái mình có trút bỏ hết để hoàn toàn trở về cái hồi mà mình mới sinh ra. Sinh ra trần truồng không có gì cả. Và chúng ta thấy chết cũng vậy, trở về cũng xuôi tay nhắm mắt, không mang theo được cái gì cả. Chỉ lúc nào mà mình có được cái tinh thần đó đó thì mới có cơ may mà vào được nước trời. Cho nên Chúa nói là ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Lạ. Tự hạ coi mình như em bé này thì là người lớn nhất trong nước trời, mà không trở lại, mà nên như trẻ nhỏ thì chẳng được vào nước trời. Thế thì những người mà cứ cho mình là lớn nhất ở thế gian này, coi chừng ngay cả cái chỗ bé nhất trong nước trời cũng không có, chứ đừng nói, phải không? Coi chừng cho rằng mình là quyền thế, mình là vị vọng nhất ở thế gian này, coi chừng cái chỗ rốt hết trong nước trời mình cũng không có nữa. Vì Chúa nói mà, nếu mà không trở nên bé nhỏ, mà không tự hạ mình như là trẻ nhỏ này thì không vào được nước trời. Cho nên khi mà mình làm lớn, khi mình làm người lãnh đạo, thì càng phải hạ mình xuống để mà lắng nghe tiếng nói của những người công nhân, lắng nghe tiếng nói của người dưới, bề dưới, của thần dân, của những con chiên, lắng nghe. Vì họ có quyền họ đình công. Ở đây chúng ta nói đến chuyện các thiên thần đình công. Rồi, chào mừng, một tràng pháo tay chào mừng tất cả các thiên thần đến đây tụ họp để đình công. Các thiên thần đình công. Elam, Mikael, tối nay con hãy mau họp tất cả các thiên thần bảnh mạnh ở đây. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời than phiền của họ. Ai nói? Ai nói? Ai mà được? Ai mà ra lệnh cho tổng lãnh thần Mikael? Chúa. Chúa ra lệnh. Tổng lãnh thần Mikael ra lệnh cho tổng lãnh thần Mikael là tập họp các thiên thần lại. Buổi tối, thánh Mikael xếp đặt các ngôi sao trong bầu trời theo một trật tự từ chúng ta thì thường vẫn cứ xếp theo tự là từ lớn đến bé, từ cao đến thấp, từ những bậc vĩ vọng đến những người rốt hết. Còn đây Mikael xếp đặt theo thứ tự là từ nhỏ đến lớn, từ thấp nhất rồi mới đến người cao nhất. Các thiên thần bảnh mạnh được lệnh triệu tập về trời vào lúc trăng bắt đầu mọc. Các thiên thần bảnh mạnh đã lên gặp Chúa khi tất cả đã ngồi trên các tầng mây rồi, tạo thành một số lượng không đếm xuể được. Có man vạn các thiên thần, không đếm xuể được. Chúa Giêsu tiến lên giữa họ và nói: Hỡi các thiên thần, ta biết các con muốn đình công. Điều đó thực sự không hợp lý. Vậy có cái điều gì mà các con muốn đình công? Hỡi các thiên thần, nói ta nghe. Họ mới la lên rằng: Chúa ơi, chúng con thấy chán nản về cái công việc bạc bẽo này lắm rồi. Chúng con không thể làm được nữa. Chúng con không muốn tiếp tục nữa. Chúng con muốn trở về thiên đàng. Tại sao chúng con lại muốn trở về thiên đàng? Dạ thưa Chúa, tại vì chúng con quá cô đơn. Ở trần gian chúng con thấy cô đơn. Chúa Giêsu ngạc nhiên mới hỏi: Các con cô đơn ở trần gian à? Mà các con đã làm gì cho nhân loại? Các con không nhớ rằng là mỗi người các con có một người bạn mà các con phải gắn bó ngày đêm hay sao? Và thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cũng có một thiên thần giữ mình, gọi là thiên thần bản mệnh. Ủa, đó, ta đã giao cho các con mỗi người canh một người, mỗi người con canh một người, đồng hành với họ 24/24. Mà tại sao các con lại bỏ lòng mình cô đơn? Tại sao các con lại muốn rời cái trần gian mà về thiên quốc là sao? Một thiên thần đứng dậy: Lạy Chúa, điều mà chúng con cô đơn là loài người không biết đến chúng con. Rồi một thiên thần khác lại nói: Quả thật Chúa ơi, nhân loại ngày hôm nay họ đã lôi kéo nhau vào trong những cuộc rộn ràng điên rồ, những cuộc liên hoan, những cuộc vui chơi, những cuộc hội họp đình đám nhậu nhẹt, linh đình rước sách tưng bừng hết, không bao giờ có lấy một chút quan tâm đến chúng con. Đấy, Chúa cứ hỏi coi, có ai nghĩ rằng mỗi người có một thiên thần luôn theo sát bước chân của họ hay không? Anh chị em có khi nghe cái thiên thần đình công cũng tự hỏi lại mình coi, bạn có biết là mình có một thiên thần bản mệnh không? Bạn có bao giờ nhớ đến là có thiên thần bản mệnh không? Bạn có bao giờ cầu nguyện với thiên thần bản mệnh không? Thấy không ạ? Có khi những người không biết rằng mình có một thiên thần bản mệnh nữa. Phải không? Chẳng bao giờ có ai nghĩ đến là hôm qua té vấp ở cái xe buýt, nếu mà thiên thần bản mệnh không đỡ là gãy giò rồi, gãy ngang rồi. Đã gãy đâu, thiên thần bản mệnh đỡ. Mà nhiều khi mình đụng xe em nọ đó, tay nó chưa gãy rời ra là ai đỡ biết không? À, ô may quá, hên quá. Làm gì có chuyện may, có chuyện hên. Thấy không ạ? Tại vì thiên thần mình có nhìn thấy không? Không, không nhìn thấy. Vô hình mà. Thiên thần là loài thiêng liêng mà, không có thân xác như mình. Mà thấy, ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Đấy, bây giờ mình cứ suy nghĩ về việc nguyên cái việc các thiên thần không? Ta thấy Chúa thương xót con người biết đến cỡ nào chứ? Đúng không? Thử nghĩ coi, dân thường có điều có bảo vệ không? Cỡ nào mới có được bảo vệ đi kèm? Tướng ta hay là bậc đại gia, hay là những người có chức, có quyền, có tiền chứ? Làm gì mà cỡ anh em mình, con này nãy đi vô có anh em dắt đường vào không? Hả? Tự mở cửa đi vào, tự bấm chuông cho người tự mở cửa cho nó oai. Có người có mình thôi, nhưng mà cũng bấm chuông. Bấm chuông rồi xong rồi mình ra mình mở cửa, rồi mình đi vô rồi mình khóa cửa. Để cho nó đỡ buồn. Tại vì bấm chuông chẳng có ai mở cửa, có ai đâu mà mở cửa, không có ai mở cửa cho mình đâu. Bấm xong rồi mở cửa. Bên kia nó nghe, trời ơi, ông này đi ra về có người ra mở cửa, bấm chuông là có người mở cửa. Chứ thực ra bấm chuông xong thò tay muốn mở cửa. Mà hôm nay mà suy nghĩ về lễ các thiên thần bản mệnh mà kính vào ngày 2 tháng 10, nghe các thiên thần, dĩ nhiên là câu chuyện hư cấu, mà các thiên thần than phiền như thế này, tôi nghĩ rằng là Chúa thật là đấng giàu lòng thương xót, chăm sóc con người mà sai các thiên thần đến để canh giữ chúng ta ngày đêm. Trong lúc mình ngủ, thiên thần có được ngủ không? Vẫn phải canh mình chứ. Chăm gì? Trong con ban ngày, giữ con ban đêm. Ở thì nếu mà Chúa không thương xót mình, làm gì mình có cửa? Cỡ nào mà có được người bảo vệ đi kèm, có người gạt được co, có người là hộ tống, làm gì có. Đây như hình với bóng, không lúc nào rời mình, mà không lúc nào mình nhớ đến Ngài. Tôi ngồi tôi suy nghĩ thật, cái thiên thần đình công cũng là phải. Vì có bao giờ tôi nghĩ đến mình được cái này, được cái nọ, thoát bao nhiêu cái hiểm nguy, có bao giờ nghĩ rằng là có thiên thần đỡ cho mình không? hôm qua con mới đi nhà thờ, đi ngang qua cái cột đèn đổ xuống một cái, may quá con đi con né kịp, may quá mà con vừa đi ngang qua cái là nó mới đổ sau lưng con, con mới đi chậm một giây là chết rồi. Có biết ai đẩy mình đi nhanh hơn một giây không? Có biết ai giữ cái cây đó để mình đi qua rồi mới hạ xuống không? Chắc không ai nghĩ đâu. Tôi nghĩ là chắc anh chị em ở trong đây, trong ngôi nhà thờ này, có ai nghĩ được như vậy? Thực sự, cứ hỏi thật lòng mình mà coi. Rất ít. Đúng không? Mới vừa rồi qua, trên mạng nó mới chiếu cái hình mà cái người mà lái xe hơi á, rồi bị tông xe, rồi người ta mới chụp được hình là có thiên thần sau đỡ, rồi mới đưa lên mạng truyền tải hết lên, mới xôn xao lên là, ủa vậy hả, vậy thì ra có thiên thần đỡ mình hả? Trời ơi, toàn những người công giáo đạo gốc mà bây giờ mới giật mình, vậy hả, có thiên thần đỡ mình hả? May mà nó chụp được, chứ mà không chụp được thì chắc là chẳng bao giờ nghĩ tới. Mà thực sự thì nó chụp không biết có hay không thì không cần biết, phải không ạ? Có chụp được hay không chụp được, có hình đó hay không có hình đó, có ảnh hưởng gì đến mình không? Không. Tại vì có chụp được hay không chụp được, có hình đó hay không có hình đó, thì chúng ta vẫn có một thiên thần giữ mình, gọi là thiên thần bản mệnh. Cho nên là chụp hay không chụp không quan trọng, có hay không có hình đó không quan trọng. Phải như vậy mới là đúng. Trong khi đấy ai cũng đi chuyển cho hình, tôi nhận được không biết là bao nhiêu email gửi đến, trời có thiên thần, trời có thiên thần. Nhưng bảo trời ơi, giờ mới biết à, sinh ra đã có rồi, vừa mở mắt chào đời đã có thiên thần giữ mình rồi, cho đến lúc nào chết mà mình chút hơi thở cuối cùng thì thiên thần dắt đưa mình, không phải là thôi nằm đó chết đi, tao đi về đi, tao làm xong nhiệm vụ rồi, có không? Làm gì nữa? Dắt đưa mình về chứ. Chúa dạo cho con này nha, việc con trả là gửi lại cho Chúa nha, không xích mẻ gì đấy nha. Cái lòng thương xót của Chúa từ lúc mình sinh ra đã giao này nha, giao cho thiên thần canh cái thằng Long này nha, rồi lúc nó lớn lên nha, con đi tu tác thì dắt nó đi tu nha, thấy không? Rồi nó đi học hành như du học, cứ hết kỳ coi đi du học làm sao nha, chứ đừng có chăm nó ở Việt Nam rồi nó đi nước ngoài kệ nó. Bảo thôi thôi Chú ơi, con chỉ có nhiệm vụ trong nước, không có thiên thần nhiệm vụ trong nước. Có, nó đi đâu rồi phải đi theo nó. Thấy không? Đi đâu theo nó. Rồi lúc mà nó ngủ gật thì sao? Đánh thức nó dậy. Mà Chúa, cái thằng nó lì lắm, con đánh thức mãi mà nó cứ ngủ. Con để ba cái chuông để reng mà nó vừa cái reng nó bấm cái này nó tắt, xong rồi reng lần thứ hai nó bấm tắt, lần thứ ba nó bấm nó tắt, rồi khi cả giáo dân đứng ngoài chờ thì cha lễ đọc kinh chờ 15 phút rồi, ui giật mình dậy, ba cái chuông đồng hồ nó reng mà cứ tay nó cứ ấn nút tắt, còn nó giữ tay lại rồi mà nó cứ ấn, còn lại mở cái điện thoại thứ hai nó lại tắt, rồi nó lại tắt, rồi sao nữa, rồi lo mà giữ thằng Long á, đi tù ấy chứ mà lắm căm rỗ lắm ấy. Mấy đứa theo nó rồi mà nếu mà không có thiên thần cản là nó chết chắc rồi đấy, nó cứ tưởng là nó bản lãnh, nó tưởng là nó cứng rắn, dám đâu. Nó đỡ được hai con, còn con thứ ba là nó chết, mà không có thiên thần cản là nó chết rồi. Đâu nghĩ. Rồi là nó cũng ham tiền đó, cho nên là mà nếu mà không làm che mắt nó đi, mà nó cứ thấy đồng tiền mắt nó cứ sáng rực lên đó, thì nó cũng chết chắc. Thấy không? Đấy. Rồi nó cũng cao ngạo lắm á, cho nên phải cho nó mấy lần nó thất bại, nó té te tua rồi nó mới biết khiêm tốn. Mà mỗi lần nó té thì nó la ầm lên. Mà nếu mà không có thiên thần đỡ nó thì nó còn la được nữa hay không? Đúng không? Không la nổi nữa chứ. Đau quá la gì nổi nữa mà la. Nằm im luôn chứ. Đó mà la gì. Đó mà nó cũng không có biết gì cả. Chú ơi con buồn quá, thằng Long nó chán lắm chú. Nó nói con canh nó thấy đỡ cơ đó mà mỗi lần đi ngủ là nó bật cái tivi lên coi, xong rồi nó coi đến đầu nó ngủ đến đấy. Ê, chúa tôi. Ê, có những vị mà bây giờ là lấy tivi để dỗ giấc ngủ, thay vì mình đọc kinh mình lần hạt để mình dỗ giấc ngủ thì lấy tivi hay là đầu máy để mình dỗ giấc ngủ, nguy hiểm lắm chứ. Thế không ạ? thì phải đáng nhẽ phải nghe nhật ký Faustina đó, phải nghe bài giảng lòng thương xót. Có người bảo Giêsu giờ đỡ lắm chà, giờ con đỡ phải mua thuốc ngủ, đỡ phải ấy lắm, sao vậy? Cứ bật lên nhật ký Faustina, không có nghe mở bài giảng lòng thương xót là 5 phút lại ngủ. Cũng được, tạ ơn Chúa. Hơn là nó nằm nó thao thức, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ tùm lum tùm la, rồi nằm những cái bài giảng nó vô tiềm thức nó chứ. Mình ngủ nhưng mà cái trí khôn mình nó đâu có ngủ. Vẫn nghe mà nó nhồi vào tiềm thức, nhồi vào như là những đứa bé bài hát ru mẹ ru con á, thì nó vẫn nghe chứ. Nó vô rồi sau nó lớn lên nó hát lại cái bài hát ru con thiên thần. Chúa nói rồi sao mà nó chả thèm nghĩ gì đến con gì Chúa ơi. Đến lúc mà nó được người ta khen ngợi thì nó vênh vang lên, mà con mà không kéo nó xuống thì mũi nó bẻ lâu rồi, mũi nó nở to lắm Chúa. Lúc người ta khen nó mũi nó nở to lắm, con phải bịt bớt lại thôi, nó nổ tung, nó chết ngắt rồi đấy. Đấy lúc mà người ta chen, người ta đến xin nó cầu nguyện, nó cứ tưởng nó ngon lắm. Con mà không đưa cái tay ra còn đỡ nó thì nó quẻ tay từ lâu rồi. Mà nó chả rồi, nó cảm ơn con. Nó chả bao giờ nó nhớ đến con. Thôi con đỉnh công, con nghỉ, con không canh cái thằng Long. Chúa tính sao nó thì tính, thằng nó cứng đầu cứng cổ vô cùng. Rồi nó làm cha, nó tưởng nó làm cha thiên hạ. Người ta gọi nó là cha, nó tưởng nó là cha thiên hạ. Cho nên mấy lần con cho nó sưng mỏ lên ấy, nó không giảng được nữa rồi mà nó vẫn không chừa. Cứ quát lác người ta. Rồi mấy nó còn mấy lần con cho nó té vêu dập mặt lên mà nó cứ còn vênh vênh váo váo với người ta. Mấy lần con cho nó khàn tiếng đi và nó hết khàn nó quát tiếp. Chú bảo cái thằng này. Hả? Làm sao? Mấy lần uống giá đó mà chú biết con đã nói cái bà kia là pha nước giá cho nó đó chứ, nó lại tưởng là cái bà đó pha đâu, bà biết gì đâu mà bà pha. Con không nhắc bà sao bà biết. Vậy mà đi nó cảm ơn bà, nó chẳng cảm ơn con. Trời ơi, thiên thần đình công. Thiên thần đình công. Mới một mình tôi không mà đã bao nhiêu chuyện rồi. Rồi còn ai nữa? Ai nữa? Kể tiếp đi. Trời ơi.
Đêm
nọ
con thấy cha vô sáng nhiều lắm. Vào gần cửa con nghe cha đập chùm chăn mà vẫn chùm chăn kín mà vẫn con đứng ngoài tận cửa con nghe mà cha chùm chăn kín
nói sáng á?
Vâng.
Ai?
Cha.
Ôi. thì trẻ con thiên thần nói về con làm giúp cho những trẻ con mà trẻ con nó cũng chẳng nhớ, tại vì bố mẹ có nhắc nó đâu, cho nên bố mẹ nó thấy nó được té nó không sao, cái bố mẹ nó bảo may quá, rồi bố mẹ nó thấy nó đi ngang qua xe lửa mà nó vừa chạy qua cái xe lửa vọt qua cái thoát, nó cũng bảo may quá, hú hồn hú vía. Bố mẹ nó chẳng bao giờ nhắc nó là nhờ thiên thần đỡ đấy con ạ, nhờ thiên thần dắt đấy con ạ, nhờ thiên thần chỉ đường đấy con ạ. Rồi lúc mà nó đậu bằng cấp đứng hạng nhất lớp mà nó cũng vinh vinh vang vang, nó tưởng nó là do khả năng của nó, mà nó không biết là nhờ thiên thần soi sáng hướng dẫn chỉ đường cho nó. Ôi Chúa ơi, ngay cả mấy đứa bé mà nó còn chẳng biết gì đến con nữa mà thôi thì con xin Chúa con về thiên đàng, không làm trần gian này nữa. Vì bố mẹ có nhắc gì đâu, mà đứa bé nó chẳng đứa nào nó nhớ đến thiên thần cả. Hỏi nó có thiên thần không, nó bảo có, nó thấy thiên thần. Nó bảo thiên thần ở đâu, nó bảo một bữa con đi về con thấy thiên thần. Bảo sao mày thấy thiên thần được con, thiên thần là loài thiêng liêng, không thể thấy thiên thần được. Có thể thấy ở hình vẽ thì có, hoặc là trong phim ảnh thì có. Nó không, nó bảo con thấy thiên thần bằng xương bằng thịt. Mà sao con này được Chúa ban cái ơn gì lạ lùng thế. Cái thằng bé nó khoe một thiên thần về báo cáo vậy. Và anh thiên thần canh gác ở đâu? Con gác cho con của đại gia. Nào gác con đại gia thì sao? Ngon rồi, mấy thiên thần gác con của mình gia trai nhìn con thiên thần, con đại gia bảo ngon rồi. Gác con đại gia là ngon rồi. Bảo ngon cái gì đâu mà ngon, chán chết đi được, buồn chết đi được. gác nhà mấy thằng nghèo nghèo á, may ra nó còn nhớ. Tối mẹ nó còn bảo nó đọc kinh, kinh thiên thần bản mệnh cái gì. Đọc chậm, thiên thần, từ từ đọc tiếng Việt chậm chậm cho thiên thần nghe gọi. 2, 3.
Đức Thánh Thiên Thần là Thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Chúa dạy đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kéo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần, khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mọi sự răn, chữa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và các thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.
Ano. Này chẳng biết gì mà như đang đọc rap, nhạc rap. kinh cái thánh thiên thần chứ nhạc rap nào đâu mà nó bảo nó đọc rap. Thông minh sang lang như mọi sự răn, chữa mọi sự dữ. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà đọc rap bằng những cái câu kinh cũng hay chứ ạ. Sao mình không đọc rap bằng những câu kinh như vậy, bằng những giáo lý như vậy, những đoạn tin mừng mà rap như vậy có phải hay không? Đúng không? Phù hợp với giới trẻ chứ, thì nó cũng nhớ chứ. Mà bây giờ nó toàn nhớ rap với anh yêu em mà không yêu anh thì anh chết thì em cũng chết theo, thế là hai ta cùng chết và chết là chết. Thế là hết. Ồ, xong. Mà bé 6-7 tuổi happy birthday ra trình bày nhạc phẩm hai ta cùng chết. Mẹ ơi. Chúa tôi cái thiên thần bản mệnh bảo đấy, thiên thần bản mệnh bảo của nhà đại gia bảo đấy. Vừa rồi là Chúa nghe đó là những cái đứa bé con nhà nghèo á, ve chai với lại kinh tế mới với lại vùng sâu vùng xa nó đọc kinh. Tại vì tối nó không có cái gì để nó coi, nó không có gì để nó chơi. Còn con, trời ơi, vô nhà đại gia coi tưởng sướng, nó con phải canh nó suốt. Hở tí là nó bấm game. Tay nó làm dấu, tay phải trái nó làm dấu, tay phải nó bấm game. Bảo mẹ nó bảo sao con làm dấu tay phải, bảo tay phải con mắc bấm game, tay trái làm dấu. Rồi con nắm giữ tay nó mãi thì nó dãy lên, dãy xong rồi mẹ nó mắng, đứa nào giữ tay nó, rồi con bị mắng, thiên thần bị mắng. Tội nghiệp ông thiên thần bảo đấy, Chúa tưởng là ở nhà đại gia sướng lắm mà, mắng bị mắng suốt. Xong rồi nó ngủ, nó ngủ thì con canh giấc ngủ cho nó. Mà trước khi ngủ nó có đọc kinh các thiên thần bản mệnh gì đâu. Nó bắt đầu nó lấy game nó chơi, hoặc là nó mở cái gì phim nó coi, hoặc là nó gắn lỗ tai nó rồi những cái trò chơi điện tử nó bắn bang 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 bang. Đợi Chúa tôi mấy lần con bị nó bắn gần chết. Thiên thần bắn tí con không né kịp lại con chết. Đấy, Chúa tưởng là thiên thần canh nhà đại gia sướng lắm mà. Rồi thì canh nó chưa xong, rồi mẹ nó lên, mẹ nó bảo đứa nào mà giờ này mà còn không để cho con tao ngủ thì con cho điện nó cúp đi để cho nó đi ngủ. Mẹ nó mắng, đứa nào cúp điện của con tao thì có chết con không chứ. Thiên thần bảo mệnh bảo khổ lắm. Xong rồi mà nãy Chúa Sư bảo chứ mà lúc nãy mình con nói là nhưng mà nó lại được cái phúc là nó thấy thiên thần, tao có ban cho nó cái ơn đó bao giờ đâu. Bảo, Chúa ban cho nó sao chứ, tại nó khoe với con là nó thấy thiên thần bằng xương bằng thịt, mà rõ ràng với đọc kinh là thiên thần thông minh sáng láng, đâu có bằng xương bằng thịt, mà nó bảo con là xương bằng thịt. Nó thấy lúc nào thì con không biết, không đó con hỏi nó. Bảo vậy thì em thấy thiên thần bằng xương bằng thịt đâu, này em kể chị nghe. Thế nó nói với con là hôm đó nó đi học về sớm, cô giáo nó cho nghỉ một tiết nên nó về sớm. Nhưng mà vừa với thấy phòng khách không có đóng cửa khép hờ thôi thì nó bước vào. Thì lúc vào nó thấy bố nó vì ấm cái cô thư ký ở trên lòng ấy, bố nó bảo là thiên thần bé nhỏ của lòng anh. Thì đấy, nó bảo đấy con thấy thiên thần bằng xương bằng thịt đẹp lắm. Bố nó ấm cô thư ký trên lòng á, nó mẹ đi đâu á không có nhà, phải ấm cô thư ký trên lòng rồi cứ thiên thần bé nhỏ của lòng anh. Thì nó bảo con là đấy, nó thấy thiên thần bằng xương bằng thịt bố nó ấm chứ đâu có phải là ai ấm đâu mà không được. Đấy, mà thiên thần cũng chẳng mặc quần áo gì cả. Còn chết vậy, thiên thần thiêng liêng mà. Thế chứ, cho nên là Chúa ơi, con định câu con về, con không có làm nữa. Con chẳng ở chỗ đó nữa, con xin Chúa cho con về trần gian đi. Chứ còn con mà cứ phải đi coi mấy cái chỗ như vậy, con không chịu được. Đấy, thì Chúa nhức đầu ấy chứ, phải không? Chúa Chúa nhức đầu. Rồi có những người khác thì nói rằng lạy Chúa ơi, nỗi bất hạnh của chúng con vượt quá những điều mà Chúa vừa mới nghe. Chúng con là những thiên thần bản mệnh của người lớn còn khổ hơn nhiều. Chúng tôi nó cãi nhau, nó đánh nhau suốt. Mà Chúa càng cho nó nhiều tiền bao nhiêu thì càng sinh tật bấy nhiêu. Mấy lần con cản nó thì nó bảo xui quá. Rồi mấy lần con giúp nó hàn gắn lại với nhau thì nó bảo chán quá. Rồi mấy lần con đẩy nó vô nhà thờ thì nó bảo buồn ngủ quá. Mấy lần con giữ nó lại thì nó bảo cha giảng nó buồn ngủ quá, khổ cho con. Con không biết là cái ông thiên thần canh các cha như thế nào mà để cho rồi giảng như thế nào mà thiên thần mà lính của con nó ngủ, con không biết là dù khi là dẫm chân lên nhau, con không biết sao đi, khổ thế. Chứ thiên thần hỏi vậy thiên canh mấy ông cha làm sao mà để cho mà giảng nó ngủ vậy. Thiên thần nói dạ thưa, con cũng chẳng nói dấu gì, con canh cái ông cha lòng, ông là ông ấy bảo ông có nghề, ông có bằng cấp. Ông bảo ông có nghề gì, ông bằng cấp gì. Ông bảo ông là chuyên viên gây mê không hồi sức. Đã gây mê mà còn không hồi sức, cho nên là lễ xong rồi mà vẫn còn ngủ. Mỗi lần ông Trà Long cũng mở miệng ra ông giảng là bắt đầu nó gáy và gây mê, nhưng mà lại không hồi sức, cho nên không tỉnh lại được nữa. Lễ xong rồi có khi đóng cửa nhà thờ rồi còn phải đánh thức nó. Thôi Chúa ơi, con đi vài, con không có gác nữa. Nhiều lắm chú. Rồi mấy ông thiên thần bảo trong nhà dòng sau, Giê-xu trong nhà dòng cũng vậy, cãi nhau như mổ bò. Việc tranh giành chỗ cao, chỗ thấp, rồi tranh hơn, tranh thua, rồi sơ với cha, với thầy, chẳng ai nhìn ai, chẳng ai nhượng ai. Chúng con cứ phải, Chúa giao cho ai thì con phải bênh người đó, mà bênh người này thì lại mất lòng người kia. Đấy, đôi khi chúng con chả nhẽ là thiên thần lại cãi nhau, tại vì ai cũng có giữ một người của mình, mà hai đứa nó cãi nhau rồi chúng con đứng sao giờ, sao giờ con hỏi Chúa giờ, con canh cái ông cha xứ, rồi cái thiên thần cái canh ông cha phó, rồi ông cha xứ ông cha phó hụt hặc với nhau, rồi hai chúng con làm gì, bênh ai? Nếu mà ai cũng bênh người của mình vậy, hai con cũng cãi nhau à? Chú bảo chết thật, tao cũng không nghĩ tới chuyện này. Có đỉnh công sạch hết rồi, nguy quá, như giải quyết sao đây, chết thật. Cho nên cuối cùng Chúa Giê-xu tình hình căng thẳng, một cái sự trầm lặng nặng nề ở trên cõi thiên đàng. Cuối cùng Chúa nói hỡi các thiên thần, điều các con nói cho ta làm ta cũng nản lắm. Cha đã sai các con đến với các thụ tạo yếu hèn để giúp đỡ chúng trong cuộc hành hương ngắn ngủi ở trần gian này. Nhưng sự việc tỏ ra quá đau buồn. Ta không còn tâm tư để buộc các con làm việc đó lâu quá nữa. Vậy thôi, nếu mà các con muốn đình công mới trở về thiên đàng thì thôi, ta cũng phải chiều cho các con trở về thiên đàng. Các thiên thần sao? Nhảy tung lên mừng quá, bắt đầu đôi cánh bay pam 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 chuẩn bị lên thiên đàng. Nhưng mà bỗng chốc một người xuất hiện, đó là ai? Một người nữ xuất hiện, Đức Maria xuất hiện dưới đám đông. Tôi muốn nói. Chúa Giê-xu quay sang thấy Đức Mẹ, có dám từ chối không? Có dám bỏ hết giờ không? Bỏ là phiên họp đã kết thúc không? Không, vâng thưa mẹ, xin mời. mẹ nói. Đức mẹ quay về các thiên thần bản mệnh và nói: hỡi các thiên thần bản mệnh, còn hơn cả con của ta nữa, chỉ về Chúa Giêsu, còn hơn cả con ta nữa, ta cũng thấy chán nản, mà không phải chán nản về trần gian, nhưng mà chán nản về cuộc đình công mà các con dự định. Thiên thần ngồi im, chết rồi. Ta chán vì các con lại đình công. Thiên thần mà đình công là sao? Vì Đức Trinh Nữ đã biết rõ rằng các trẻ em ở trần gian sẽ bị mất, không còn các thiên thần bản mệnh nữa, và người lớn cũng mất. Và tôi cũng như chị em, nếu mà các thiên thần đình công thì không ai nâng đỡ, che chở, phù trì, giúp đỡ mình nữa. Ta muốn các con vì đặc ân cuối cùng Chúa. Mẹ nói với Chúa Giêsu: xin Chúa cho triển hạn lại ngày về trời của các thiên thần. Xin Chúa cho các thiên thần trở về nhiệm sở một ngày nữa. Và sau một ngày thì chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu, rồi kết thúc bỏ phiếu như thế nào. Nếu mà đa số thắng thì các thiên thần thắng cuộc đình công về trời. Còn nếu mà đa số mà muốn ở lại trần gian tiếp tục thì phải ở lại trần gian, được không? Tối mai nhé. Thôi, mày khoan ông về thiên đàng để tối mai. Thế là đêm hôm đó, thưa anh chị em, các thiên thần chịu ông, phải chịu thôi chứ. Các thiên thần mệnh thôi, lại vâng vâng Chúa và mẹ, rồi bay về trên nhan, tàn bay về. Đêm đó, nữ vương các tầng trời đã rời thiên đàng và thực hiện một cuộc kinh lý lạ thường, âm thầm vào từ nhà này sang nhà khác. Mẹ cúi xuống từng giường của các trẻ em đang ngủ và thì thầm vào tai của các em điều gì đó. Mẹ thích chọn những em bé trước, còn người lớn thì họ bị nặng tai. Lớn thì nặng tai cho nên nhiều khi không có chịu nghe, mà Đức Mẹ chọn con nít trước. Và mẹ đã làm như thế hết một vòng trần gian. Sáng hôm sau, khi thức dậy, các trẻ em trần gian biết rằng chúng có một giấc mơ. Giấc mơ như thế nào? Không ai nhớ đúng cả. Nhưng bỗng dưng chúng biết rằng mỗi người đều có một thiên thần bên cạnh. Họ sẽ buồn rầu, chán nản và ra đi nếu như người ta không có lấy một chút yêu mến thiên thần ấy, không một chút quan tâm, tâm sự hay để ý đến thiên thần ấy. Cho nên các trẻ em ở trần gian bắt đầu chắp tay lại và nói: hỡi thiên thần bản mệnh của con, xin đừng đi. Con yêu mến Ngài vì Ngài đã cứu con thoát khỏi nhiều thảm họa. Con xin Ngài luôn mãi phù hộ con. Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng. Con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần, giữ con từ thuở mới sinh đến nay, cho khỏi mai quỷ. Các Thánh Thiên Thần là Thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần, diễn nguyện cho con thông minh sang lang, giữ 10 sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung. Xin cùng Đức Chúa Trời cho tinh hồn con được yên ở cùng Đức Chúa Trời và các thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. Ồ, đọc lời kinh râm ra nơi khắp ở Việt Nam mà lan tỏa ra các nước trên thế giới. Tối hôm đó có nhiều cuộc đi lại giữa thiên đàng và trần gian. Các thiên thần bản mệnh hôm trước quá sa sút, quá mệt mỏi, quá chán nản, quá thất vọng, thì bây giờ họ trở về với vẻ mặt rạng rỡ, vui mừng, phấn khởi vì những người mà họ canh giữ, bảo vệ đã nhận biết họ, đã biết cảm ơn họ, đã biết nhớ đến họ và đã biết để cho họ thi hành cái nhiệm vụ của họ. Đôi khi chúng ta không cho thiên thần thi hành nhiệm vụ của mình. Khi mà ta uống, ta say, ta muốn uống thêm. Có người đến bảo thôi đủ rồi bạn, thôi đủ rồi anh. Đấy là ai? Thiên thần. Đôi khi mình gạt xăng thì đi vô gạt rồi, đá cứ bốc. Thiên thần bản mệnh bị đá. Thấy không? Đôi khi mình đến với con chim bổn đạo, rồi con chim bổn đạo đến góp ý với mình. Biết gì mà góp ý, cút. Thế là thiên thần lại bị đuổi đi. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều khi mình đã đuổi các thiên thần, nhiều khi mình đã mắng các thiên thần, nhiều khi mình đã không cho các thiên thần thi hành nhiệm vụ, đúng không ạ? Cho nên lần này các thiên thần thấy họ đã biết để cho mình thi hành nhiệm vụ về, vui mừng quá và bỏ phiếu. Kết quả là gì? Là thắng. Và các thiên thần tiếp tục ở lại trần gian. Và Chúa ngạc nhiên, hôm trước các thiên thần đã năng nặc đòi ở lại trần, đằng nặc đòi bỏ trần gian mà về thiên đàng, thì bây giờ tất cả đã tuyên bố chống lại cuộc đình công này, chúng ta tiếp tục trở về thi hành nhiệm vụ, vui mừng. Tàn tàn tàn, đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần, chúng đông mừng ca thánh thọ thi hoàn, núi thiên cung vang tiếng câu thiên thần, chung nhau đàn ca tên tê đen tên. À, bắt đầu có thiên thần vui mừng trở về thiên quốc. Và thưa anh chị em, đó là phương cách mà Đức Maria đã cứu thoát trần gian, cứu thoát nhân loại. Đó là một cái câu chuyện có thật hay không? Chuyện hư cấu mà có thật không? Có thật, rõ ràng, rất thực tế luôn, rất thực tế luôn. Tôi không biết anh chị em như sao, nhưng mà đối với tôi thấy rõ đúng quá. Thiên thần nói về tôi quá đúng đi. Bao nhiêu lần canh giữ nó mà nó cứ tưởng là nó ngon, nó tưởng là nó may, nó không cảm ơn thiên thần mà đi cảm ơn cái ông đại già giúp cho nó xây được cái nhà thờ. Thiên thần không giữ bao nhiêu là thợ té chết ngay rồi, chứ có nhiều nhà thờ như ông thợ làm cái tháp chuông té chết, nhà thờ Đức Mẹ Hàn Sắt té chết nhiều chứ, mà nó lại nó cảm ơn quyền lực này, quyền lực nọ, thế lực kia, ân đại gia này, đại gia nọ, đại gia kia. Nó chả nghĩ đến thiên thần bản mệnh đã gìn giữ, canh giữ, chăm sóc, bảo vệ để có được ngày hôm nay, có được thành quả như thế này. Ô lạy Chúa, cái câu chuyện này sao mà con thấy nó đúng với con quá. Con không biết anh chị em con như thế nào, chắc không đến nỗi tệ như con. Biết các đấng bậc như thế nào, chắc không đến nỗi tệ như con. Nhưng mà con thấy đúng quá. Hôm nay mừng lễ các thiên thần bản mệnh, cái câu chuyện này con thấy dường như là Chúa đang nói với con thì phải. Dường như là Chúa đang nhắc nhở con cái gì thì phải. Vì thưa anh chị em, ta thấy rằng sức mạnh của sự dữ và ma quỷ đông hằng hà sa số. Nhớ, sự dữ, ma quỷ, Chúa vẫn cho phép nó hoạt động trên trần gian này, gọi là tranh tối, tranh sáng, cho đến khi mà một trời mới đất mới xuất hiện, cho đến khi Chúa quang lâm, Chúa đến lần thứ hai, phân biệt rạch ròi chiên với dê, phân biệt rạch ròi cỏ lùng với lúa, còn bây giờ thì cả hai cùng mọc chung với nhau. Thế không? Chúa cho phép cả hai cùng mọc chung với nhau, thiện ác, sáng tối, tốt xấu lẫn lộn chung với nhau. Còn mấy người thợ thì nói sao? Thôi Chúa ơi, cho nhổ cái cỏ lùng đi để nó lấn hết lúa. Chúa cho không? Chúa nói sao? Để cả hai cùng lớn lên. Nghe câu đó tôi thấy sợ. Nghe câu đó mình thấy sợ. Tức là Chúa cho phép sự dữ nó cùng lớn lên cùng với sự thiện. Chúa cho phép bóng tối nó cùng song hành với ánh sáng. Chúa cho phép những người ác cùng lớn lên với những người thiện, để cả hai cùng lớn lên. Để làm gì? Để thử coi lúa có đủ mạnh để vươn lên khỏi cỏ lùng hay không, hay là cỏ lùng nó dập đàn, ép te tua luôn cả lúa. Đó là thử thách, đó là thử thách. bóng tối và ánh sáng. Và Chúa biết rằng cái cuộc thử thách này nó rất là cam go, cho nên Chúa mới cho thiên thần bản mệnh ở bên mỗi người chúng ta. Vì bóng tối, sự dữ, nó là thần gì? Thần chết, thần ác. Thần ác, thần dữ, đúng không ạ? Là thần chết. Mà bây giờ mình sức con người sao chống lại? Cuộc chiến có cân đối không? Không cân đối. Tại một bên là thần mà. Mình phải nhớ rằng là thần dữ nó cũng là gốc là cái gì? Thiên thần. Gốc là thiên thần. Mà khi họ phạm tội phản nghịch, phạm tội kiêu ngạo, phản nghịch, chống lại Thiên Chúa, thì Thiên Chúa trừng phạt và cho nó trở thành ma quỷ, nhưng không tước cái sức mạnh và quyền của nó, cái quyền năng của nó đó, cái sức mạnh của nó đó, cái quyền lực của nó đó, Chúa không tước. Cho nên sức mạnh của nó mạnh lắm, kinh khủng lắm. Cái đó mới là cái đáng sợ. Chứ còn nếu mà ví dụ một cái anh Võ Thiếu Lâm phản thầy, bị trục xuất khỏi sư môn, phải không? Trục xuất khỏi môn phái Thiếu Lâm, thì thường là người ta phải điểm huyệt, gọi là truất phế võ công, để cái anh chàng đó ra đi nhưng mà không có còn võ công nữa, để không có thể làm hại được những anh em của mình, anh em phái Thiếu Lâm. Bình thường có người ta xử như vậy, nhưng mà lòng thương xót của Chúa, ta thấy không có tước đi cái sức mạnh, cái quyền lực của sự giữ của thiên thần, vẫn cho nó giữ cái quyền lực đó để làm gì? Để mà thử thách con người. Anh chị em thấy, thử thách con người. Cho nên ma quỷ nó sợ Thiên Chúa chứ, sợ Thiên Chúa chứ, chứ trừng phạt mà. Nhưng mà nó không tin rằng Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, và nó chỉ muốn cám dỗ con người ta là đừng tin rằng Thiên Chúa thương xót mình. Nó chỉ cám dỗ cái đó, nó sợ nhất là cái lòng thương xót. Nó là kẻ thù số một của lòng thương xót. Cho nên là Chúa thấy rằng cuộc chiến này không cân sức rồi, phải cho các thiên thần đến để gìn giữ mỗi người. Mày mà đụng vô nó là chết với tao. Thấy không? Ta bảo kê, tiếng ngày hôm nay gọi là bảo kê, đúng không? Thiên thần đứng bảo kê mình, cái thần dữ kìa biến. Nhiều khi chúng ta thấy không, có những lúc mà mình dường như muốn sa ngã, đúng không ạ? Dường như mình muốn phạm tội, mà mình thắng được cái cơn cám dỗ, thắng được cái sự tội đó, mình có biết rằng đó là thiên thần bảo vệ mình không? Đâu nghĩ đến, phải không? Đâu nghĩ đến đâu. Cho nên là các thiên thần cứ bị lãng quên, vì vậy mới có chuyện đình công là thế này đấy chứ. Nhiều lúc tôi tưởng rằng là tôi ngon lành, mà đâu biết rằng là nhờ thiên thần gìn giữ tôi mới có được ngày hôm nay chứ. Nhiều lúc tôi tưởng rằng mình là may, tôi đâu biết rằng có thiên thần gìn giữ tôi chứ. Mà tôi cứ quay đi tôi cảm ơn cái loài thọ tạo, tôi cứ quay đi cảm ơn hết những con người này đến con người kia, và tôi lệ thuộc vào họ. Thôi nha, anh giúp nha, giúp tôi hình thay nha, anh bà ráng vận động giúp nha, cô ráng vận động giúp nha. Mà chẳng có quay lại hỏi thiên thần. Thấy không ạ? Cho nên nhiều lần thiên thần đã gìn giữ, đã canh phòng, đã bảo vệ, đã chở che, mà tôi không nhớ, không cảm ơn, không biết ơn, mà đôi khi còn loại thiên thần ra khỏi để tự tôi quyết định lấy. Đúng không? Ý tôi là trên hết. Tôi có hỏi ý Chúa đâu. Tôi có hỏi thử coi là mẹ ơi, con làm vậy được không mẹ? Mẹ Maria. Tôi không có để cho thiên thần làm việc trong tôi. Cho nên cái sự giữ trong tôi nó càng ngày nó càng thắng thế. Mà anh chị em để ý, chỗ nào nhiều ma nhất? Chỗ nào nhiều quỷ nhất? Hả? Người ta vẫn nói nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ. Nhân gian nói rất là hay, càng chỗ thiêng liêng thiêng thánh thì ma quỷ nó càng phải tấn công mạnh. Tại vì cái chốn ăn chơi ma quỷ nó còn phải làm gì đâu, nó thất nghiệp, nó đang lao vào nhậu nhẹt đàn điếm sắc dục rồi đủ thứ hết, mà những chốn ăn chơi là coi như đã nằm trong tầm kiểm soát của nó rồi. Vậy thì tại sao còn cái nhóm lòng thương xót này nó còn giang tay đi, nó cầu nguyện ở trong nhà thờ? Thì ma nó phải vào, quỷ nó phải đến chứ. Nó xúi. Có khi nó dùng bàn tay của người đạo đức để chống phá công việc này. Chúa nói với Faustina, ma quỷ kẻ thù số 1 của lòng thương xót sẽ dùng bàn tay những người đạo đức để chống phá công việc này. Cho nên có khi có những vị chủ chăn không hiểu, nghi ngờ, không cho mình cầu nguyện, không cho mình tụ họp. Thấy chưa? Đấy, có phải là sự giữ không? Khống chế không? Chứ thực sự là vị đó họ cũng không có muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà ma quỷ, sự giữ nó tác động vào cái tự ái, hoặc là vào cái cao ngạo, hay là vào cái gì đó làm cho không thấy được cái sự thật nữa. Che mờ hết mắt, không thấy được sự thật. Trong nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ là vậy. Trong nhà dòng, chốn thiêng liêng mà Faustina bảo, tôi không thể tưởng tượng được trong nhà dòng mà người ta đối xử với nhau như thế. Không thể tưởng tượng được. Kinh lắm luôn. Nó xúi dục vô để cho chị em ganh tị, ganh ghét. Nó xúi dục và để cho các tu sĩ kèm cựa nhau. Ở ngoài thì mình giáo dân nhìn rất là đạo mạo, thánh thiện thiêng liêng quá. Nhưng mà Faustina nói rằng bên trong kinh khủng lắm. Và nói dùng chữ kinh hoàng. Thì mình thấy rõ ràng là có một cái sự sức mạnh của cái sự giữ nó Chúa cho phép. Cho nên Chúa bảo với Faustina rằng là con đừng có sợ. Tại vì những cái sự giữ ấy, những cái sự khó ấy, những cái sự cản trở ấy là ta cho phép nó xảy đến cho con. Mà nếu ta đã cho phép nó xảy đến cho con thì ta cũng có thể cất nó đi được không? Tôi đặt cái ly này lên đây, rồi tôi cầm cái ly này lên được không? Tôi ném nó bể được không? Tôi để nó ở đây được không? Được. Mà bạn ngồi xa, bạn có với tới để cầm nó ly nó lên được không? Không. Đó, thì Chúa bảo đây này con, đặt nó đây thì ta có quyền để nó đây này. Nhưng mà mình không với tới, cho nên mình sợ lắm. Thấy nó lù lù trước mắt mình, nhưng mình không sao mà lấy ra được, không sao mà cản trở nó được, mình sợ. Chúa bảo ta đặt cái cản trở nó lên thì ta có quyền cất nó. Và ngay cả lòng dạ những con người chống lại con, chống lại lòng thương xót, thì trong tích tắc ta cũng thể xoay chuyển lòng dạ nó được. Ai mà xoay chuyển lòng con người ta được ngoài trừ Thiên Chúa thôi, thưa anh chị em. Cho nên là chúng ta đang sống trong một thế giới mà tranh tối tranh sáng, giữa cỏ lùng và lúa tốt phải cùng lớn lên. Chúa khoan giãn thời gian trừng phạt, đây thời gian của lòng thương xót, để cho cái cỏ lùng nó nhận ra rằng là nó đang sống bên cạnh lúa tốt. Và nó thấy rằng là lúa tốt, nó tốt quá, nó đẹp quá, nó hay quá, nó sáng quá, thì cái cỏ lùng đó nó phải lùi bước lại, nó không còn cái đất sống nữa. Vì lúa càng mọc lên bao nhiêu, ăn hết đất bao nhiêu, thì cỏ lùng còn chỗ sống không? Không. Nhưng mà ngược lại, chúng ta không cần đến các thiên thần bản mệnh. Lúa tốt bảo không cần xịt thuốc, không cần tưới, không cần phân, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, nước phân cần giống, có phải là thiên thần bản mệnh đỡ nâng không? Mà lúa bảo không cần, tự tôi lớn lên, tự tôi cao lên, thế là nó vênh vênh váo váo, nó cao lên, nước không có, héo, phân không có, tàn, không ai chăm sóc, chết. Mình loại bỏ thiên thần bản mệnh ra khỏi cuộc đời của mình, tự mình làm chủ cuộc đời của mình, tự mình theo những cái ý muốn của mình, sở thích của mình, tự mình cho mình làm vua, làm chúa, làm người lãnh đạo, làm người điều khiển, làm người chỉ huy. Loại hết các thiên thần ra, và loại cả các thiên thần mà canh giữ con chiên của mình nữa không chừng. Thấy không? nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Cho nên, vì vậy mà các thiên thần phải về đình công như thế đấy. Mà mình thấy rằng Thiên Chúa vẫn khoan giãn, vẫn đợi chờ, vẫn khoan giãn, vẫn xót thương, dù mình đã thờ ơ lãnh đạm, dù mình chống cản lại các thiên thần là người được Chúa sai đến, mà Chúa vẫn không có nổi giận, không cất đi người chăm sóc, người giữ gìn, giống như đứa bé nó không biết đi mà mẹ nó cầm tay nó cứ giãy ra, con đi được, con đi được, té cái rầm, lại ô tội nghiệp con quá, tại mẹ bỏ ra để con đi, lại đi té cái rầm, mẹ nó cứ kiên nhẫn lại đỡ, mà nó cứ chửi mẹ nó, thấy không? Đó, ý như vậy lòng thương xót của Chúa y như một người mẹ vẫn cứ sai các thiên thần để mà đỡ nâng như vậy, đứa bé nó té ngã như vậy mà không hề bỏ. Tôi thấy có những bà mẹ tức quá tắt cái bốp, có chịu không có nổi mà nó ngang quá, đứa bé nó lì quá, tắt cái bốp vậy, cho vào phòng đóng cửa lại, mày khóc mình, mày khóc chán thì người ta mở cửa ra. Thì Chúa bảo rằng cho dù là người mẹ có bỏ con thì ta vẫn không bỏ con, vẫn sai các thiên thần tay đỡ tay nâng. Như Chúa nói, anh em hãy coi chừng chứ khinh miệt một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Thì anh em hãy coi chừng chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Khinh miệt kẻ bé mọn này là ai? Là những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, những người dưới quyền mình, những người cô thế cô thân. Mình khinh miệt họ. Hãy coi chừng, đừng khinh miệt bất cứ ai trong những kẻ bé mọn này. Ta hay bợ đỡ những người trên, ta hay khúm núm những người trên, đúng không? Ta hay quỵ lụy những người trên, cũng khi là sợ sệt những người trên, vô là khép ép khúm núm, mà lại khinh miệt những người dưới. Người ta gọi là đội trên đạp dưới, chẳng thấy vai trò của thiên thần ở đâu cả. Nếu mà mình ý thức được vai trò thiên thần, bản mệnh của mình đội ai? Đội ai? Chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Thiên thần bản mệnh ở bên cạnh mình nhắc rằng là ta được Thiên Chúa sai đến để nhắc với con rằng con chỉ có một mình Thiên Chúa mà con đội thôi, con thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, đừng có thờ bất cứ một ngẫu tượng nào, ngẫu tượng đó là tiền tài, là danh vọng, là chức tước, là địa vị, là những cái gì quyền cao chức trọng, là những người thế giá, nhờ những gì hào nhoáng của thế gian này, con không có đội nó lên đầu, không đội nó lên đầu, mà con cũng không được phép đội trên mà đạp dưới. Vì hãy nhớ rằng thiên thần đồng nghiệp của ta cũng đang là ở với cái người mà con đòi đạp á. Những người bé mọn này nó cũng có thiên thần bênh đỡ đó con. Đạp nó là coi chừng chúng đạp lại thiên thần của họ đó. Mà thiên thần chúng tôi là không có cái chuyện mà phe cánh đâu à nha. Không có bênh bên này rồi là đánh bên kia à nha. Thiên thần chúng tôi chỉ có nhiệm vụ là bảo vệ, gìn giữ mọi người khỏi mọi sự dữ. Giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Đấy, nhiệm vụ của chúng tôi là như vậy. Chứ nhiệm vụ của chúng tôi không là bênh cái người này, không về phe người này để chống lại người kia. Cho nên không được phép đạp những người thấp cổ bé miệng, không được phép bắt nạt những người thấp cổ bé miệng, không được phép hài hiếp những người thấp cổ bé miệng, không được phép là chỉ chiết, loại trừ, rồi phân biệt đối xử, rồi trục xuất người ta. Không được phép. Nhớ dùng cái. Vì nhiệm vụ của thiên thần chúng tôi là canh giữ khỏi sự giữ khỏi ma quỷ cám dỗ, chứ không có đứng về phe này về phe kia. Thiên thần mà đứng về phe người trên mà đập người dưới thì còn gì là thiên thần không? Trời ơi, mày thấy thiên thần tao ngon không? Đập thiên thần mày. Trời. Mày thấy thiên thần tao ăn ngon không? Thiên thần nhà giàu, còn thiên thần nhà nghèo. Chết thiên thần mà nhà của cô này chắc thiên thần đói rồi là gì? Rã họng. Đói gì? Rớt linh hồn. Đứa, có đứa mà nó đói bảo thưa cha hôm nay con đi lễ lâu quá đói rớt linh hồn rồi. thiên thần mà ở với đứa đó chắc thiên thần lại phải này linh hồn này chạy trở lại đi, hôm qua con đói rớt linh hồn, con biết là có người mà cho con ổi mì, con biết là ai không? Hôm qua con đói rớt linh hồn, con biết là ai bỏ tiền vào túi con để con có tiền đi mua không? Đâu có bao giờ ta đói rớt linh hồn mà được cho ăn mà cảm ơn thiên thần không? Không bao giờ. Có tiền trong túi là mua thôi nè. Thấy chưa? Tiền đây mà, thiên thần nào? Tiền trong túi đây nè, thấy không? Thấy tiền không? Có thiên thần nào đâu? Có tiền trong túi tôi ăn mua chứ không có tiền là chết đói. Còn có biết rằng ta nhìn giữ cái túi của con nãy đi gửi xe là bị móc túi rồi đó ạ. Chưa? Dám thanh hoang không? Con có biết là hôm qua lúc con đói như vậy, ta mà không mà cất cái đinh đi thì nó xẹp lốp con rồi, con biết không? Con còn đói còn không biết là rớt linh hồn, vì còn rớt cái gì nữa, rớt cả bánh xe rồi chưa thôi. Thì thưa anh chị em, nó cứ ngồi, anh chị em cứ ngồi nghĩ coi, biết bao nhiêu những biến cố ở trong cuộc đời của mình thiên thần canh giữ che chở mà mình đâu có bao giờ thấy, đâu có bao giờ cảm ơn, đâu có bao giờ nhận ra. Hôm nay ngày 2 tháng 10 lễ các thiên thần bổng mệnh, đâu phải khi không mà giáo hội đặt một cái lễ này để chơi cho nó vui đỡ buồn, mà cũng là một lời nhắc nhở mình rằng là có lòng thương xót của Chúa xót thương chúng ta đến mức độ mà sai thiên thần đến để canh giữ, nâng đỡ, bảo vệ, chở che mỗi một người. Đó là món quà của lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Hãy đón nhận món quà của lòng thương xót, và món quà được sử dụng, được ăn thì món quà ấy mới có giá trị. Còn đem món quà ấy mà cất ở trong tủ kiếng, khóa chặt lại, nằm ở trong kia thì còn giá trị gì nữa không? Lúc mà mở ra thì nó quá đát, hết đát rồi. Cho nên món quà càng được sử dụng thì càng có giá trị. Thì hãy để cho các thiên thần được tự do mà bảo vệ mình, được tự do mà phục vụ mình, được tự do mà quan tâm săn sóc mình. Đừng chống cản lại. Có nghĩa là những cái điều tốt lành mà thiên thần gợi lên trong ta thì hãy làm đi. Và những điều xấu, điều hại, điều không hay, không tốt mà thiên thần ngăn cản thì đừng có ngoan cố mà làm tới kẻo chết, mất linh hồn, sa hỏa ngục không chừng. Hãy để cho thiên thần canh giữ ta từ lúc sinh ra, trong suốt cả cuộc sống vẫn đồng hành với ta, và khi nhắm mắt lìa đời, tung tăng, dung dăng, dung dẻ về nhà cha. Cha ơi, Chúa ơi, gửi lại cho Chúa thằng Long, con gìn giữ nó từ lúc sinh ra, bây giờ nó về với Chúa còn nguyên không xích mẻ gì thôi nha. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.